là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2016. Sau khi có chủ tịch nước và thủ tướng mới, chính phủ Việt Nam sẽ bầu chọn một tổng bí thư mới và nhiều người kỳ vọng vào một người phụ nữ lên thay ông Nguyễn Phú Trọng.
Bây giờ đó, một số quốc gia rồi cũng các nhân vật nữ làm nhân thủ, tôi cho là xu thế hay, nhưng mà thực tế là chỉ với bản thân ở Việt Nam nó sẽ không thể.
Blogger Trương Duy Nhất đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ông Obama bàn về thành quả và thất bại lớn nhất trong hai nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ngoại trưởng Kerry ca tụng lợi ích của các thỏa thuận thương mại TPP và TTIP. Bị kết tội, hai người khác liên quan tới các vụ tấn công ở Bruxelles.
Cũng trong buổi phát thanh này, thông tin viên của chúng tôi sẽ tường trình về những cáo giác mới được phanh phui ở Trung Quốc và kêu gọi điều tra ở Campuchia liên quan tới hồ sơ Panama. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói sai lầm tệ hại nhất trong các nhiệm kỳ tổng thống của ông là không chuẩn bị để có thể đối phó với những hệ quả ở Libya sau hành động can thiệp do NATO lãnh đạo để lật đổ lãnh tụ Libya Muammar Gaddafi vào năm 2011, đẩy nước này vào tình trạng hỗn loạn. Tổng thống Obama suy gẫm về những thăng trầm của hai nhiệm kỳ của ông tại Tòa Bạch Ốc trong một cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tin tức Fox News. Ông nói với phóng viên Chris Wallace rằng can thiệp vào Libya để bảo vệ thường dân chống lại chế độ Gaddafi là điều đúng đắn phải làm. Sau khi nhà lãnh độc tài Libya bị giết chết nhiều tháng sau khi Mỹ và các nước Âu Châu phát động các vụ không kích, nước ở Trung Đông này rơi vào tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp diễn cho tới ngày hôm nay. Các lực lượng dân quân lên nắm quyền với hai quốc hội và hai chính phủ đối nghịch nhau và Libya trở thành điểm khởi hành của các di dân tìm cách chạy sang Âu Châu dẫn tới cuộc khủng hoảng di dân trên lục địa này. Một chính phủ đoàn kết được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đã tới thủ đô Tripoli, nhưng cả hai quốc hội đối nghịch nhau tại nước này cho tới nay vẫn chưa chính thức ủng hộ thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc đứng ra làm trung gian điều giải. Tổng thống Obama nói, ông coi Libya ngày nay là một mớ bòng bong và nói với tạp chí Atlantic trong một cuộc phỏng vấn khác rằng Thủ tướng Anh David Cameron đã bị chia chí về một loạt vấn đề khác sau vụ can thiệp vào Libya. Ông Obama cũng chỉ trích Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vì đã không xử lý đúng cách Libya sau vụ lật đổ Muammar Gaddafi. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Obama đã tìm cách rút ra một bài học ở Libya trong việc cân nhắc vấn đề sử dụng quân đội trong những tình huống khác. Ông Obama nói thành quả lớn nhất trong thời gian hơn 7 năm làm Tổng thống của ông là vực dậy nền kinh tế khỏi tình trạng suy sụp nghiêm trọng năm 2008 và 2009, vụ suy thoái kinh tế tệ hại nhất ở Mỹ tính từ những năm 1930. Tổng thống Obama sẽ rời nhiệm sở vào tháng Giêng năm tới. Ông nói, ngày đẹp nhất trong thời gian làm Tổng thống của ông là ngày vào năm 2010 khi Quốc hội thông qua các cải cách hệ thống chăm sóc y tế, sau này được biết đến là Obamacare. Ông nói, ngày đau buồn nhất trong thời kỳ làm Tổng thống của ông là ngày đến thăm thị trấn Newtown của bang Connecticut, hai ngày sau vụ xả súng bừa bãi tại một trường tiểu học, nơi một tay súng đã giết chết 20 học sinh và 6 nhà giáo. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry sẽ cổ vũ cho những lợi ích của hai thỏa thuận thương mại mà chính phủ của Tổng thống Obama đã theo đuổi trong một bài diễn văn đọc hôm nay trước một cử tọa gồm các nhà lãnh đạo trong chính phủ, dân sự và các nhà làm chính sách ở thành phố Los Angeles. Bộ Ngoại giao cho hay ông Kerry sẽ đề cập tới những lợi ích đối với nền an ninh quốc gia của Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, bao gồm 12 nước ven Thái Bình Dương, và Hiệp định Thương mại và Đầu tư Xuyên Đại Tây Dương, gọi tắt là TTIP, một thỏa thuận đang được thương thuyết giữa Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu. Hoa Kỳ và 11 nước khác tham gia Hiệp định TPP chiếm tới 40% nền kinh tế thế giới. Các bộ trưởng của các nước này đã ký thỏa thuận vào tháng 2 năm nay Tuy nhiên, hiệp định này còn cần được Quốc hội Mỹ chuẩn thuận. Một số thành viên Quốc hội Mỹ đã nêu lên những quan tâm rằng hiệp định hợp tác TPP sẽ phương hại tới nền thương mại và đầu tư của Mỹ. Trong một bức thư gửi cho Tổng thống Obama vào tháng 3, một nhóm nhà lập pháp ở New York thuộc cả hai đảng nói họ hoài nghi về tính hiệu quả của hiệp định TPP. Liệu không biết có hữu hiệu hơn các thỏa thuận thương mại trước đây hay không? Họ đơn cử các điều khoản trong Hiệp định Thương mại Bắc Mỹ NAFTA, nói rằng hậu quả của các điều khoản ấy là bang New York đã mất đi hàng ngàn công việc làm ăn. Trong một tin hàng đầu khác, các công tố viên ở Bỉ hôm nay cho biết họ đã truy tố thêm hai người khác liên quan tới các cuộc tấn công tại Bruxelles đã giết chết 32 người hồi tháng trước. Một thông cáo của Văn phòng Công tố Liên bang xác định những người bị kết tội liên quan tới khủng bố là Ismail F. và Ibrahim F. Họ nói rằng hai người này có dính líu tới vụ thuê một căn hộ có thể đã được sử dụng như một nơi ẩn nấp an toàn cho một trong những kẻ đánh bom ở Bruxelles. Các vụ tấn công này bao gồm hai vụ đánh bom tự sát ở phi trường Bruxelles và một vụ đánh bom khác tại một trạm xe điện cũng ở thành phố này. Cảnh sát đã bắt giữ 6 người khác, kể cả Mohamed Abrini, người được thấy trên hệ thống thu hình an ninh đi bên cạnh hai kẻ đánh bom tự sát. Abrini còn bị liên kết với các vụ tấn công ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái, giết chết 130 người. Các công tố viên Bỉ nói kẻ tấn công vào Bruxelles đã lên kế hoạch tấn công nước Pháp một lần nữa, nhưng sau đó quyết định phát động một cuộc tấn công nhanh vào Bruxelles sau khi một nghi can chủ yếu trong vụ tấn công ở Paris là Salah Abdeslam bị bắt.
Những vụ giao tranh ở Syria đang gia tăng cường độ trong lúc các nhà ngoại giao ra sức chuẩn bị cho cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu vào ngày mai tại Geneva. Theo tường thuật của thông tín viên Slatisha Hock của đài VOA, các lực lượng của chính phủ Syria và đồng minh của họ đã đụng độ với các chiến binh thuộc phe nổi dậy ở Aleppo, trong lúc những khu vực do phe nổi dậy kiểm soát trong tỉnh Homs bị oanh kích dữ dội. Mời quý thính giả nghe Cha My trình bày thêm chi tiết.
Quân đội Syria với sự hỗ trợ của không quân Nga vừa phát động cuộc tấn công thành phố Aleppo do phe nổi dậy kiểm soát. Vụ giao tranh dữ dội này vi phạm thỏa thuận hưu chiến đạt được ngày 27 tháng 2 và cả đôi bên đều đổ lỗi cho đối phương. Hoa Kỳ kêu gọi hai phe kình chống nhau ở Syria tập trung nỗ lực để chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mark Toner phát biểu.
Secretary Kerry, in fact, expressed this concern to Foreign Minister.
Ngoại trưởng Kerry đã bày tỏ sự quan tâm này với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và cũng đã thảo luận về những cách thức để bảo đảm là mọi nỗ lực sẽ được thực hiện trong những ngày tới đây để duy trì và củng cố thỏa thuận ngưng chỉ các hành vi thù địch. Và điều đó bao gồm việc tìm cách xác định những nhóm chiến đấu khác nhau đang ở những nơi nào và để bảo đảm là chúng ta tập trung những nỗ lực của mình vào việc chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và mặt trận Al-Nusra, là những nhóm không tham gia thỏa thuận ngưng chỉ các hành vi thù địch.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura đang họp với các cường quốc khu vực để chuẩn bị cho cuộc đàm phán tại Geneva trong tuần này. Ông phát biểu.
The Geneva talks next phase are crucially important.
Giai đoạn kế tiếp của cuộc đàm phán Geneva là cực kỳ quan trọng bởi vì chúng tôi sẽ tập trung một cách đặc biệt tới các vấn đề chuyển tiếp chính trị, quần máy cai trị và những nguyên tắc của hiến pháp.
Cuộc hòa đàm tại Geneva sẽ bắt đầu vào ngày mai, cùng ngày Syria tổ chức bầu cử quốc hội. Ông Mohamed Al-Omari, một nhà phân tích chính trị Syria, cho biết.
Con số đông đảo ứng cử viên chứng tỏ là dân chúng Syria muốn tham gia hoạt động chính trị nhiều hơn. Ai nấy đều muốn tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng cho tiến bộ chính trị.
Sự hỗ trợ của Nga dành cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad làm cho cuộc hòa đàm trở nên phức tạp. Trong lúc phe đối lập nhất mực đòi hỏi là ông Assad không được nắm giữ bất kỳ vai trò nào trong chính phủ chuyển tiếp. Ông Assad al-Zubi, một thành viên cao cấp của Thượng Hội đồng Thương thuyết, phe đối lập, cho biết.
Chúng tôi đang làm việc để có được một chế độ dân chủ đa nguyên, dân sự. Một chế độ trong đó mọi người đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau. Không có sự khác biệt giữa công dân này với công dân khác. Không phân biệt sắc tộc, giáo phái hoặc hệ phái, Tuyệt đối không. Chúng ta phải sống như vậy ở Syria.
Tuy nhiên, chính phủ Syria cho rằng trong một xã hội dân chủ như vậy, người dân có quyền thông qua bầu cử để quyết định là họ có muốn ông Assad làm tổng thống hay không.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size font 3 được viết là PSON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam sẽ có nữ tổng bí thư đầu tiên. Với nội các đã hoàn tất, câu hỏi nhiều người đặt ra hiện nay là ai sẽ lên thay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và một trong các ứng viên được coi là hàng đầu hiện nay là một nữ chính trị gia đang lên như diều gặp gió. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân mới đây đã trở thành nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam sau khi nhận được tới 95% số phiếu tán thành của các nhà lập pháp. Đây là con số cao hơn hẳn so với hai nhân vật khác trong tam trụ là Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây không phải là lần đầu tiên bà Ngân vượt qua kỳ sát hạch tín nhiệm với số phiếu cao. Trong các lần lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội năm 2013 và 2014, bà đều dẫn đầu danh sách. Bà nhận được số phiếu tín nhiệm cao tương ứng trong hai năm này là 372 và 390 phiếu. Nhận định về sự nổi lên trong thời gian qua của nữ chính trị gia này, ông Trương Duy Nhất, chủ trang blog Một Góc Nhìn Khác, nêu ý kiến với VOA Việt ngữ.
Ở Việt Nam mình, trên những người mà được cái phiếu tín nhiệm nhiều, thường thường là nó nặng ở nghĩa là trước anh ít có tỷ vết, ít có tham nhũng, ít có điều tiết. Rồi cái ý thứ hai, họ mới đánh giá thêm cái khả năng, cái năng lực làm việc của người của anh. Chỗ chị Ngân thì tôi thấy là đúng là đây là nhân vật nó không có tì vết, không có điều tiếng so với những nhân vật khác, nó tương đối sáng. Còn về cái năng lực điều hành thì tôi thấy bà cũng được trải qua kinh qua cái nhiều, từ thứ trưởng Bộ Tài chính đến Bí thư Hải Dương, rồi đến Bộ Lao động Thương binh Xã hội, rồi một nhiệm kỳ ngồi thử thách ở dưới ghế phó chủ tịch Quốc hội đó, thì tôi thấy nhân vật này cũng được.
Nhận định về nữ chủ tịch Quốc hội Việt Nam, giáo sư Carl Thayer cho rằng bà Ngân nổi bật hơn hẳn so với các ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc vì đã thể hiện khả năng trong vai trò cựu bộ trưởng và phó chủ tịch Quốc hội. Chuyên gia về Việt Nam này cũng dẫn kết quả lấy phiếu tín nhiệm trên để chứng minh điều đó. Trong khi đó, trên trang Facebook của Chính phủ Việt Nam, một người sử dụng mạng xã hội là Phương Huy Nguyễn viết xin trích, mong bà sẽ là Aung San Suu Kyi của người dân Việt, dẹp hết nạn tham nhũng, quan liêu bất công, lo tốt chính sách an sinh xã hội cho người dân, thực hiện luật pháp nghiêm minh theo ý nguyện của toàn dân, từ đó được bạn bè quốc tế tôn trọng, quê hương Việt Nam ngày càng giàu đẹp văn minh. Trước đây, nhiều tổng bí thư ở Việt Nam cũng có bước đệm làm chủ tịch Quốc hội trước khi lên lãnh đạo đảng. Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng cũng có 5 năm đảm nhận cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam. Người tiền nhiệm của đương kim tổng bí thư, ông Nông Đức Mạnh, cũng nhiều năm làm chủ tịch Quốc hội trước khi lên lãnh đạo đảng. Về khả năng bà Ngân sẽ lên thay ông Trọng, blogger Nhất nói.
Nếu phương án đó có xảy ra, thậm chí bà Ngân có thể là một là tổng bí thư, hai là chủ tịch nước, thậm chí ba là thủ tướng, thì đó là phương án hay. Bây giờ đó, một số quốc gia này cũng các nhân vật nữ làm nhân thủ, tôi cho là xu thế hay, nhưng mà thực tế là với bà Ngân ở Việt Nam nó sẽ không xảy ra câu chuyện đó. Nhìn nhận cái cách bố cơ cấu nhân sự của đảng thì bà Ngân sẽ không là tổng bí thư. Tổng bí thư sắp tới sẽ là một trong hai người, đó là Trần Đại Quang hoặc là Đinh Thế Huân. Nhiều khả năng nếu mà phương án hợp nhất hai cái chức vị tổng bí thư với chủ tịch nước thì nó sẽ vào Trần Đại Quang nhiều hơn.
Hồi cuối tháng 1 vừa qua, ông Trọng đã khiến mạng xã hội dậy sóng với tuyên bố rằng ông không ngờ lại được tín nhiệm bầu vào vị trí tổng bí thư với số phiếu gần như tuyệt đối, dù tuổi đã cao, sức khỏe có hạn. Từng xuất hiện các thông tin về việc nhà lãnh đạo hơn 70 tuổi này, sẽ không đảm nhận nhiệm vụ cho tới hết nhiệm kỳ mà sẽ nghỉ giữa chừng sau khi giúp chọn được một người kế nhiệm. Trong bối cảnh chính trường tranh tối tranh sáng ở Việt Nam, việc phán đoán ai sẽ lên kế nhiệm ông Trọng không phải là điều dễ dàng, và như vậy sẽ lại tiếp tục có những tin đồn về người sẽ nắm đảng trong thời gian tới. Quan chức nước ngoài đầu tiên diện kiến tân Thủ tướng Việt Nam, quan chức ngoại giao của Philippines, quốc gia cũng có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, đã trở thành nhân vật nước ngoài đầu tiên gặp mặt tân Thủ tướng Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Jose Almendras chiều hôm qua và đôi bên tái khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Về lĩnh vực hợp tác trên biển, ông Phúc đề nghị chính phủ hai nước tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường tình đoàn kết, thống nhất, cũng như vai trò của ASEAN trong việc duy trì hòa bình và hợp tác trên Biển Đông. Một số nhà quan sát cho rằng việc tân Thủ tướng Việt Nam đón tiếp một quan chức từ Philippines cho thấy khả năng Hà Nội đang mưu tìm sự hợp tác với các nước khác liên quan để đương đầu với Bắc Kinh. Một ngày sau khi tiếp nhà ngoại giao Philippines, Thủ tướng Phúc hôm nay tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Philip Hammond đang ở thăm Việt Nam. Sau cuộc gặp này, ông Hammond nhấn mạnh lại lập trường của nước mình về vấn đề Biển Đông là các bên liên quan không được đe dọa hay sử dụng vũ lực, triển khai lực lượng quân sự hay vũ khí quân sự tại những vùng biển tranh chấp. Sau khi ông Phúc lên làm Thủ tướng, một loạt các nước, trong đó có Trung Quốc, đã gửi điện thư chúc mừng. Hai tàu chiến Nhật cập cảng Cam Ranh, hai chiến hạm của Nhật Bản hôm nay lần đầu tiên ghé thăm cảng chiến lược của Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm kéo dài tới ngày 15 tháng 4, trong bối cảnh cả Hà Nội và Tokyo đang đối mặt với các thách thức của Trung Quốc trên biển. Hai tàu hộ vệ này chở theo thủy thủ đoàn gồm gần 500 người, trong đó có 54 học viên sĩ quan hải quân vừa tốt nghiệp. Chuyến thăm của tàu chiến Nhật Bản được cho là nhằm mục đích tăng cường quan hệ giữa hải quân các nước và để rèn luyện kiến thức và kỹ năng cần thiết thông qua quá trình đi biển dài ngày cho các học viên sĩ quan của lực lượng tự vệ Nhật Bản. Trước khi tới Việt Nam, các tàu khu trục của Nhật đã tới thăm căn cứ hải quân Subic ở Philippines. Nói về lý do vì sao đến vịnh Cam Ranh, chỉ huy trưởng đội tàu Đại tá Morishita Asamu cho hay vì Cam Ranh nằm ở vị trí trung tâm của Biển Đông, là cảng biển tự nhiên tốt nhất trong khu vực và nơi đây vừa khánh thành cảng quốc tế.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Các tổ chức xã hội dân sự và các chuyên gia chống tham nhũng đã lên tiếng hối thúc chính phủ Campuchia mở một cuộc điều tra về vấn đề tại sao Bộ trưởng Tư pháp Aung Vong Vasana có tên trong tài liệu được gọi là Hồ sơ Panama. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương và Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Neil Van Narin của đài VOA tại Phnom Penh.
Bộ trưởng Tư pháp Aung Vong Vasana là người Campuchia duy nhất được nêu tên trong hơn 11 triệu tài liệu bị tiết lộ của công ty luật Mossack Fonseca. Các cơ quan truyền thông và Hội Nhà báo Điều tra Quốc tế, gọi tắt là ICIJ, tuần trước đã bắt đầu công bố chi tiết về các tài liệu. Vụ tiết lộ này đã đưa ra ánh sáng những tài khoản ở nước ngoài được các người giàu có trên thế giới che giấu để tránh thuế và tránh bị soi mói về những vụ giao dịch tài chính của họ. Theo trang mạng của ICJC, ông Aung Vong Vasana, người đứng đầu ngành tư pháp của Campuchia kể từ năm 2004, trong năm 2007 đã mua các cổ phần trị giá 5.000 đô la của công ty có tên là RCD International Limited, có trụ sở tại quần đảo Virgin thuộc Anh. Công ty này hiện không còn hoạt động nữa.
Bộ Tư pháp Campuchia nhanh chóng phủ nhận tính chính xác của thông tin này, nhưng các nhà quan sát nói cần có một cuộc điều tra toàn diện để làm dịu những nghi ngờ của công chúng. Ông Priyap Khol, giám đốc của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Campuchia, nói với đài VOA, Ban Khmer hôm thứ Sáu tuần trước là mở cuộc điều tra sẽ chứng tỏ sự trong sạch của chính phủ. Ông Khol nói, tôi nghĩ là nếu có những tin tức như vậy thì nên có một cuộc điều tra để xóa bỏ những nghi ngờ đối với một viên chức chính phủ. Việc này có thể là mối quan tâm của những định chế có liên quan như đơn vị chống tham nhũng, ACU. Đơn vị này cũng như đơn vị tình báo tài chánh có thẩm quyền vì trường hợp này có liên hệ đến tham nhũng. Hiện nay chúng tôi không thể nói nhiều về việc này, tuy nhiên đây là những tin tức mà công chúng muốn làm rõ. Ông Sanjay thuộc mạng lưới trách nhiệm xã hội Đông Á và Thái Bình Dương nói với Ban Khmer, đài VOA, là cuộc điều tra sẽ giúp khôi phục lòng tin đối với chính phủ, miễn là ông Anvon Vathana trong sạch. Ông Chay nói, điều cần thiết là những cơ quan thi hành luật pháp như đơn vị chống tham nhũng có những biện pháp điều tra, ngay cả trong trường hợp không ai khiếu nại. Vấn đề này có thể ảnh hưởng đến giá trị và tiếng tăm của Campuchia trên trường quốc tế, vì tài liệu nêu tên một giới chức cấp cao Campuchia là Bộ trưởng Tư pháp. Đây không phải là bất cứ bộ nào, mà là Bộ Tư pháp, một bộ đi tìm công lý cho mọi người. Tiếc thay, bộ này gặp phải tai tiếng như vậy.
Chủ tịch đơn vị chống tham nhũng, ông Aung San Suu Kyi, nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo đặc biệt hôm thứ Năm tuần trước là các nhân viên của ông đang làm việc về vấn đề này, nhưng không có nghĩa là sẽ chính thức mở cuộc điều tra. Ông Aung San Suu Kyi nói thêm rằng, từ điều tra có nhiều ý nghĩa, một mẫu tin tức và chúng tôi đã phải nghiên cứu về tính tin cậy của tin này và chúng tôi sẽ xem phải tiếp cận người nào kế tiếp. Đây là một tiến trình từng bước một. Ban Khmer đài VOA không thể tiếp xúc với Bộ trưởng Anvon Vathana hay các giới chức Bộ Tư pháp để yêu cầu bình luận về tin này. Tuy nhiên, vào thứ Hai tuần trước, một ngày sau khi tài liệu của Panama Papers được tiết lộ, phát ngôn nhân Bộ Tư pháp Campuchia Son Sovan cho biết trong một thông cáo báo chí là tin của ICIJ về ông Von Vathana là những thông tin không đúng, làm công chúng bối rối và ảnh hưởng tới phẩm giá của ông Bộ trưởng. Ông Sanjay nói phản ứng của Bộ Tư pháp là chậm chạp và không rõ ràng so với những chính phủ khác. Một số quốc gia đã mở những cuộc điều tra sâu rộng để tìm xem hồ sơ Panama có đưa ra những sai trái thuộc thẩm quyền của các nước này hay không. Ông nói, về mặt phản ứng, chúng ta cần hiểu rằng phản ứng của chính phủ Campuchia là khá trễ. Ngoài ông Anvon Vathana và phát ngôn nhân của ông, chỉ có một thông cáo báo chí bác bỏ hồ sơ Panama. Vẫn theo lời ông, tại Thái Lan, chính phủ nước này đã có những biện pháp ngay tức thì. Các giới chức có cuộc điều tra về vấn đề này vì có liên hệ tới giới chức cấp cao trong nước.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, phe Taliban ở Afghanistan loan báo khởi sự chiến dịch tấn công thường niên vào lúc thời tiết đang ấm dần trở lại. Các nhân vật có lập trường Hồi giáo cứng rắn từng cai trị Afghanistan đã ra thông báo hôm nay miêu tả chiến dịch năm nay là chiến dịch Omari để vinh danh Mullah Muhammad Omar, người đã qua đời vào năm 2013, nhưng tin về cái chết của ông ta chỉ mới được tiết lộ năm ngoái. Nhóm này thề sẽ thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn chống lại các cứ địa của chính phủ Afghanistan bằng các cuộc đánh bom tự sát, cũng như các cuộc tấn công nhắm vào binh sĩ của NATO còn trú đóng ở Afghanistan. Nhóm Taliban đã phát động một cuộc nổi dậy chống chính quyền do phương Tây hậu thuẫn từ khi họ bị lật đổ ra khỏi vị thế cầm quyền bởi các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo vào năm 2001, tiếp theo sau các cuộc tấn công khủng bố đánh vào thành phố New York và thủ đô Washington. Hơn 11 thường dân đã bị giết hoặc bị thương trong các trận giao tranh ở Afghanistan hồi năm ngoái. Một kẻ đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 4 người hôm nay tại phố cảng Aden ở miền nam Yemen, giữa lúc một cuộc ngưng bắn giữa các lực lượng thân chính phủ và phe nổi dậy Houthi kéo dài sang ngày thứ Nhì, trong khi có báo cáo về các vụ giao tranh lẻ tẻ. Kẻ tấn công kích nổ quả bom giữa một nhóm tân binh mới được tuyển mộ tại thành phố giờ đã trở thành trụ sở chính phủ từ khi đẩy bật được phe Houthi với sự giúp đỡ của một liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn ở Yemen cũng thu hút những kẻ chủ chiến Al-Qaeda tìm cách kiểm soát một số khu vực ở Aden. Liên Hiệp Quốc bảo trợ các cuộc thương thuyết hòa bình vào tuần tới giữa chính phủ và phe Houthi và đã kêu gọi họ hãy bảo đảm phải ngưng các hành động thù nghịch để có thể tạo ra một môi trường thuận lợi cho các cuộc thương thuyết. Phe Houthi đã chiếm quyền kiểm soát Sana'a, thủ đô của Yemen, vào tháng 9 năm 2014. Nhưng cuộc xung đột bùng nổ thành một cuộc chiến khu vực vào tháng 3 năm ngoái, khi các phần tử nổi dậy tiến vào Aden và buộc Tổng thống Yemen Abdul Rabu Mansour Hadi phải chạy sang Ả Rập Xê Út lánh nạn. Người Ả Rập Xê Út phản ứng bằng cách tổ chức một liên minh các lực lượng quân sự để thực hiện các cuộc không kích hầu bênh vực cho ông Hadi. Chiến dịch này sau đó đã được nới rộng để gồm cả bộ binh. Một người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc hôm qua nói rằng hãy còn một số địa điểm nhỏ nơi bạo lực diễn ra sau khi thỏa thuận ngưng bắn có hiệu lực. Phần lớn các vụ giao tranh xảy ra tại thành phố Taiz. Hơn 6.200 người đã bị giết chết trong cuộc xung đột ở Yemen. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 80% thường dân đang cần được cung cấp lương thực khẩn cấp cũng như các dịch vụ y tế. Trong khi các cuộc ngưng bắn bắt đầu có hiệu lực, Liên Hiệp Quốc đang tiến hành chiến dịch chủng ngừa bệnh bại liệt ở Yemen, khởi sự từ ngày thứ hai, có mục tiêu tiêm chủng cho 5 triệu trẻ em. Các nhà khoa học ở Brazil đã tìm ra được chứng cớ về một chứng rối loạn não thứ nhì có liên kết với virus Zika, với những triệu chứng giống với các triệu chứng của chứng đa xơ cứng, tới mức một số nhân viên y tế thoạt tiên khó có thể phân biệt được giữa hai chứng bệnh này. Chứng rối loạn mới được gọi là hội chứng cấp tính gây viêm não, gọi tắt là ADEM, đã được nhận dạng trong một tiểu luận biên soạn bởi khoa học gia người Brazil Maria Lucia Brito Ferreira. Theo chương trình, bà Ferreira sẽ trình bày những khám phá của bà tại một hội nghị quốc tế quy tụ các nhà khoa học chuyên về thần kinh học diễn ra từ ngày 15 tới ngày 21 tháng 4 ở thành phố Vancouver, Canada. ADEM được mô tả là một cuộc tấn công miễn dịch ngắn hạn, dữ dội vào hệ thần kinh trung ương, gây tổn hại cho não bộ và tủy sống, nơi các bệnh nhân đã hồi phục khỏi một loạt vụ lây nhiễm virus hay nhiễm trùng. Trang web tin tức GI của Brazil tường thuật rằng những phát hiện của bà Ferreira, một nhà thần kinh học tại Bệnh viện Restoration ở Recife, Brazil, dựa trên nghiên cứu 151 bệnh nhân đã tới bệnh viện này từ tháng 12/2014 tới tháng 6/2015. Bà quan sát các bệnh nhân bị nhiễm arboviruses bao gồm Zika, sốt xuất huyết và chikungunya. Trong những bệnh nhân này, 6 người được chẩn đoán là đã nhiễm virus Zika. Zika cũng được liên kết với dị tật đầu nhỏ gây ra bởi một loạt dị tật bẩm sinh, sảy thai và tử vong nơi trẻ sơ sinh, cũng như chứng tê liệt nơi người lớn. Hồi tháng Giêng, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố virus Zika là một vấn đề y tế công khẩn cấp vì virus này được liên kết với chứng đầu nhỏ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.